Và tiếp theo đây chúng ta hãy tìm hiểu lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong vườn Gethsemane. Hàng năm cứ vào cái thời điểm kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, thì câu chuyện sự thương khó của Chúa được ghi chép ở trong cả bốn sách Tin Lành là Matthew, Mark, Luca và Giăng, vẫn thường được con dân Chúa nhắc lại. Gọi là bốn sách Tin Lành là vì cả bốn sách đều ghi lại tin tức tốt lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu. Cả bốn sách Tin Lành cùng ghi lại đời sống và sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng lại được viết bởi bốn người khác nhau dưới bốn góc nhìn khác nhau, với nhiều chi tiết giống nhau và một số chi tiết khác nhau. Các chi tiết khác nhau giữa bốn sách Tin Lành không tạo ra mâu thuẫn, nhưng chúng nó bổ sung lẫn nhau để kết thành một sử liệu đầy đủ. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học về lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong vườn Gethsemane trước khi Ngài bị bắt. Chúng ta hãy kết hợp các chi tiết từ trong các sách Tin Lành và chúng ta sẽ có được cái bối cảnh khi Chúa cầu nguyện như thế này. Sau khi rời khỏi nơi ăn lễ vượt qua, thì Đức Chúa Giêsu dẫn 11 sứ đồ ra khỏi thành Jerusalem, hướng về vườn Gethsemane ở chân núi Olive. Chúng ta không biết từ căn nhà Chúa và các môn đồ ăn bữa lễ vượt qua cho đến tường thành Jerusalem là bao xa, nhưng theo công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 12, thì từ tường thành phía tây của Jerusalem cho đến núi Olive là một khoảng đường dài chừng một ngày đường trong ngày Sa-bát. Và chúng ta cần ghi nhớ điều này. Thánh Kinh không hề đưa ra cái giới hạn là trong ngày Sa-bát thì một người chỉ được phép đi bao xa. Sự giới hạn về cái khoảng cách mà một người được phép đi trong ngày Sa-bát là do những thầy dạy luật ở trong Do Thái giáo đặt ra. Và theo truyền thống của Do Thái giáo thì trong ngày Sa-bát một người không được đi quá 2.000 cubit. Một cubit là chiều dài của một cánh tay người lớn, đo từ cùi chỏ cho đến đầu của ngón tay giữa. Và như vậy trung bình là khoảng 1/2 mét mà chúng ta dùng ngày hôm nay. Như vậy 2.000 cubit thì tương đương với 1 km. Sau khi vào đến vườn Gethsemane thì Đức Chúa Giêsu phán bảo các sứ đồ hãy ngồi lại một chỗ chờ cho Ngài cầu nguyện. Và Ngài khuyên họ cũng hãy cùng cầu nguyện để khỏi bị rơi vào sự cám dỗ. Những chi tiết đó được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 36, Mác đoạn 14 câu 31 và Luca đoạn 22 câu 40. Rồi, Ngài đem theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi một khoảng cách chỗ ngồi của 8 sứ đồ khác. Ngài phán với họ, linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Sau khi phán xong với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng thì Ngài bước cách họ ít bước, sắp mình xuống đất và cầu nguyện lần thứ nhất. Sau đó, Chúa trở lại chỗ của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, thấy họ đã ngủ. Thì Ngài gọi Phi-e-rơ và phán với ông, Simon, ngươi ngủ sao? Thế thì các ngươi không thể tỉnh thức với ta trong một giờ được sao? Hãy thức canh và cầu nguyện, để các ngươi không rơi vào sự cám dỗ. Tâm thần thật muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Thế rồi Đức Chúa Giêsu lại đi cách xa họ một khoảng nữa để tiếp tục cầu nguyện lần thứ nhì. Khi Ngài trở lại với họ thì thấy họ vẫn ngủ. Ngài lại rời khỏi họ, đi cách xa một khoảng vừa tầm ném một viên đá để cầu nguyện lần thứ ba. Sau đó Ngài trở lại đánh thức các môn đồ và phán với họ. Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi sao? Sau các ngươi ngủ, hãy trỗi dậy cầu nguyện kẻo các ngươi rơi vào sự cám dỗ. Này giờ đã đến, có người sẽ bị nộp trong tay những kẻ có tội. Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy đi. Kìa, kẻ phản ta đã đến. Và tiếp theo đây chúng ta hãy liệt kê ra bốn câu thánh kinh ghi chép lại ba lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu thứ nhất ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39. Rồi Ngài bước tới một chút, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa, hỡi cha của con, nếu được, xin cho chén này lìa khỏi con, nhưng không như con muốn, mà như Ngài muốn. Câu thứ nhì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 42. Ngài lại đi lần thứ nhì mà cầu nguyện. Ngài thưa, hỡi cha của con, nếu chén này không thể lìa khỏi con mà con phải uống nó, thì xin ý của cha được nên. Câu thứ ba ở trong Mác đoạn 14 câu 36. Ngài thưa, A-ba, hỡi cha, mọi việc là có thể được đối với Ngài. Xin Ngài cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Ngài muốn. Và câu thứ tư ở trong Luca đoạn 22 câu 42. Ngài thưa, hỡi cha, nếu Ngài muốn xin cất chén này khỏi con, dù thế nào không phải ý của con, mà ý của Ngài được nên. Và dựa trên văn mạch của Mai Thơ đoạn 26, Mác đoạn 14 và Luca đoạn 22, nghĩa là khi chúng ta đọc hết ba đoạn này, phối hợp chúng với nhau, thì chúng ta nhận thấy Mai Thơ đã ghi lại lời cầu nguyện lần thứ nhất và thứ nhì của Chúa, Mác ghi lại lời cầu nguyện lần thứ nhì của Chúa, và Luca thì ghi lại lời cầu nguyện lần thứ ba của Chúa. Và khi chúng ta kết hợp các câu thánh kinh mà tôi vừa đọc đó, thì chúng ta sẽ có ba lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu như sau. Lần thứ nhất, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rằng, nếu có thể được thì xin Đức Chúa Trời cất đi chén đắng. Nhưng nếu Đức Chúa Trời cất đi chén đắng, thì đó là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không theo ý muốn của Ngài. Hỡi cha của con, nếu được, xin cho chén này lìa khỏi con. Nhưng không như con muốn, mà như Ngài muốn. Lần thứ nhì, Đức Chúa Giêsu Christ cầu nguyện rằng, Ngài biết chắc Đức Chúa Trời có quyền làm thành mọi việc, nên Ngài xin Đức Chúa Trời hãy cất chén đắng ra khỏi Ngài. Tuy nhiên, Ngài cũng nhấn mạnh rằng, Đức Chúa Trời hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ đừng làm theo ý muốn của Ngài. Và nếu ý muốn của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ phải uống chén đắng, thì Đức Chúa Giêsu Christ chấp nhận làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. A-ba, hỡi cha của con, mọi việc là có thể được đối với Ngài, xin Ngài cất chén này khỏi con. Nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Ngài muốn. Nếu chén này không thể lìa khỏi con mà con phải uống nó, thì xin ý của cha được nên. Lần thứ ba, Đức Chúa Giêsu Christ cầu nguyện rằng, nếu Đức Chúa Trời muốn, thì xin Đức Chúa Trời hãy cất chén đắng khỏi Ngài. Dù chén đắng có được cất khỏi Đức Chúa Giêsu Christ hay không, thì điều quan trọng là ý muốn của Đức Chúa Trời được nên, chứ không phải ý muốn của Đức Chúa Giêsu Christ. Hỡi cha, nếu Ngài muốn xin cất chén này khỏi con, dù thế nào không phải ý của con, mà ý của Ngài được nên. Trước hết chúng ta hãy biết rằng, chữ chén được dùng ở trong lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là chén rượu. Theo truyền thống của các dân tộc Á Đông, có hai loại chén rượu thưởng và chén rượu phạt. Chén rượu thưởng là chén rượu quý, thơm ngon, do vua ban thưởng cho những người có công với triều đình, hoặc là do chủ ban thưởng cho những tôi tớ trung tín, hoặc là do các tướng quân ban thưởng cho những thuộc hạ lập được chiến công. Chén rượu phạt là rượu có pha thuốc độc dùng để xử chết người có tội. Thánh Kinh đã dùng thành ngữ chén thịnh nộ hoặc là chén giận của Thiên Chúa, của Đấng Từ Hữu Hoàng Hữu, của Đức Chúa Trời để nói đến sự hình phạt tội lỗi từ Đức Chúa Trời. Và điều đó được chép ở trong Ê-sai đoạn 51 câu thứ 17, câu thứ 22, ở trong Giê-rê-mi đoạn 25 câu thứ 15, ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 10 và đoạn 16 câu 19. Chữ chén ở trong lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu có nghĩa là chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời về sự hình phạt tội lỗi trên toàn thể nhân loại, tức là sự đau đớn, sự nhục nhã và sự chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại từ khi sáng thế cho đến khi kết thúc vương quốc ngàn năm. Là bởi vì trong vương quốc ngàn năm, người ta vẫn còn phạm tội và người ta vẫn cần đến sự cứu rỗi của Chúa, vẫn cần đến máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Có lẽ hầu hết trong chúng ta từng có lần bị đau đớn và nhục nhã vì chúng ta đã làm ra một điều gì đó sai trái, rồi bị công bố và bị hình phạt ở trước mặt nhiều người. Dù là cái sự đau đớn và cái sự nhục nhã đó xứng đáng với việc làm sai trái của chúng ta, nhưng đó không phải là cái điều dễ gánh chịu. Thế nhưng, hãy tưởng tượng rằng nếu chúng ta bị vu oan mà phải gánh lấy cái sự đau đớn và nhục nhã thì cái sự khó chịu sẽ càng gấp nhiều lần hơn là khi chúng ta thật có lỗi. Cũng hãy tưởng tượng thêm rằng, bỗng nhiên chúng ta bị bắt, bị đưa ra trước tòa án, bị kết đủ các thứ tội như là lường gạt, dối trá, cờ bạc, say sưa, nghiện ma túy, mua bán ma túy, tham lam, trộm cắp, bắt cóc, tống tiền, giết người, hiếp dâm, làm điếm, tà dâm, ngoại tình, loạn luân, phạm thượng, vân vân. Rồi chúng ta bị đánh, rồi chúng ta bị nhiếc móc, rồi chúng ta bị chê cười, và cuối cùng là chúng ta bị giết. Thì chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào? Nguyên bà anh chị em hãy nhân gấp hàng tỷ lần cái cảm giác ấy lên. Đó chính là cái chén cay đắng của sự đau đớn, nhục nhã và sự chết mà Đức Chúa Giêsu Christ đã phải đối diện ở trong vườn Getsemane năm nào. Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài sắp phải gánh lấy sự đau đớn và nhục nhã vì sự phạm tội của biết bao tỷ con người trong mọi thời đại. Và cuối cùng, Ngài phải chịu chết, Ngài phải gánh lấy sự kinh khủng của sự chết mà biết bao tỷ tội nhân phải đối diện, có thể lên đến hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ tội nhân. Có những người vì sợ chết mà trở nên điên loạn, nhưng Đức Chúa Giêsu Christ đã phải gánh lấy cái sự sợ hãi, sự chết của biết bao tỷ người trong mọi thời đại. Thật là khủng khiếp biết bao. Không ai muốn và cũng không ai có thể đứng vào vị trí của Đức Chúa Giêsu Christ để uống cái chén mà Ngài đã uống. Người nào muốn uống chén ấy thì người ấy không có tâm trí bình thường. Không một người nào có tâm trí bình thường mà muốn cho bản thân mình phải chịu đau đớn, nhục nhã. Ngay cả khi chúng ta có tội, chúng ta cũng không muốn bị hình phạt, dù chúng ta chấp nhận rằng hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta là công chính. Chúng ta muốn được tha thứ, chúng ta không muốn bị hình phạt. Nhưng nếu phải chịu hình phạt thì chúng ta đành chấp nhận. Chúng ta có thể bằng lòng làm một điều gì đó mà lòng chúng ta thì không muốn làm chút nào. Chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng không muốn uống chén cay đắng của sự đau đớn, nhục nhã và sự chết. Và Ngài có quyền khước từ chén ấy. Nhưng Ngài đã cam lòng uống cạn chén ấy theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì Ngài yêu loài người và không có phương cách nào khác để cứu loài người ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Uống chén ấy tức là bằng lòng chịu khổ, chịu nhục và chịu chết thay cho toàn thể loài người. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa toàn năng. Không việc gì mà Ngài không làm được. Nhưng Ngài đã chọn không làm ra những việc nghịch lại sự yêu thương, thánh khiết và công chính của Ngài. Vì Ngài là thánh khiết nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Vì Ngài là công chính nên Ngài phải hình phạt sự phạm tội. Vì Ngài là yêu thương nên Ngài phải ban sự cứu rỗi cho người phạm tội. Để cùng một lúc thỏa mãn cả ba cái phẩm chất thánh khiết, công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời, thì chỉ có một phương cách duy nhất. Đó là chính Thiên Chúa phải trở nên loài người để gánh thay hình phạt cho loài người. Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa thành người. Ngài tự bỏ đi sự toàn năng của Thiên Chúa để mặc lấy sự yếu đuối của loài người. Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8 đã chép: Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ và trở nên ở trong sự giống như loài người, được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Trong cái hình thể yếu đuối của loài người, chịu nhiều sự giới hạn của loài người, Đức Chúa Giêsu đã phải mang lấy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên sự phạm tội của hàng trăm hàng ngàn tỷ người trong mọi thời đại. Nếu Ngài muốn cứu chuộc loài người ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, thì Ngài phải gánh chịu điều đó. Và chúng ta cần ghi nhớ điều quan trọng này. Cho dù rất nhiều người không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Giêsu Christ cũng đã gánh chịu hình phạt của mọi tội lỗi thay cho họ. Nhận hay không là tự do lựa chọn của mỗi người, nhưng ơn cứu rỗi đã được ban cho và giá cứu chuộc đã được trả. Để minh họa điều này, quý ông bà anh chị em hãy tưởng tượng ra câu chuyện sau đây. Có 10 người dân Mỹ đi du lịch ra nước ngoài ở vùng Trung Đông và bị quân khủng bố Hồi giáo bắt cóc, đòi tiền chuộc. Sau đó thì chính phủ Mỹ đã cho phép gia đình của 10 người đó đóng góp tiền để chuộc người thân của họ về và cử người đại diện gặp quân khủng bố, trao tiền để chuộc mạng cho 10 người công dân Mỹ bị bắt đó. Ngày hôm đó, 10 người công dân Mỹ được dắt ra, người đại diện cho gia đình của 10 người đó trao tiền chuộc và quân khủng bố bằng lòng cho 10 người bị bắt cóc đó được tự do rời khỏi nơi đó để theo người đại diện trở về nước Mỹ. Thế nhưng chỉ có 5 người tin điều đó và vội vàng đi theo cái người đại diện để trở về nước Mỹ. 5 người khác thì cho rằng điều này không có thật, cho nên họ không tin và họ không đi theo cái người đại diện. Họ ở lại. Vậy thì điều gì xảy ra cho 5 người ở lại? Số phận của họ hoàn toàn ở trong tay của quân khủng bố. Cái sự chuộc mạng của họ mà gia đình của họ đã làm ra trở thành vô ích, mặc dù đã được hoàn tất. Tiếc thay, trong thực tế, hàng tỷ người đã dại khờ chối bỏ sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Họ cứ ở lại ở trong cái đời sống tội lỗi của họ, để rồi cuối cùng họ sẽ bị hư mất đời đời. Gần kề cái giờ phút cuối cùng hoàn thành kế hoạch cứu rỗi loài người, thì Đức Chúa Giêsu đã cầu xin Đức Chúa Trời rằng, nếu có cách nào khác để có thể cứu rỗi loài người mà Ngài không phải uống chén đắng, thì xin Đức Chúa Trời thực hiện. Nhưng điều ấy hoàn toàn theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không vì ý muốn của Đức Chúa Giêsu. Câu hỏi được đặt ra là, Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa thành người. Trong thân vị Thiên Chúa, Ngài đương nhiên biết là không có cách nào khác để ban sự cứu rỗi cho loài người, ngoài cái sự Ngài phải uống cạn chén đắng, tức là Ngài phải chết thay cho toàn thể loài người. Vậy, sao Ngài còn cầu xin Đức Chúa Trời, nếu có thể được hãy cất chén đắng khỏi Ngài? Câu trả lời. Lời cầu nguyện thống thiết của Đức Chúa Giêsu Christ vừa nói lên cái sự kinh khiếp của chán đắng, vừa quá sức chịu đựng của một người. Và nó vượt quá cái sức chịu đựng ấy hàng trăm hàng ngàn tỷ lần. Mà cũng vừa nói lên trong cái thân vị của một người, Ngài thật sự là loài người với cái sự giới hạn của loài người. Trong cái thân vị loài người, Ngài không giữ lại cái năng lực biết hết mọi sự của Thiên Chúa. Chính vì thế mà đang khi mang thân thể xác thịt loài người, sống giữa thế gian, Ngài không biết về ngày và giờ mà Ngài sẽ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, như đã chép ở trong Mác đoạn 13 câu 32. Chính vì thế mà Ngài cầu xin Đức Chúa Trời rằng, trong sự toàn năng của Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời có thể làm được điều gì để ban sự cứu rỗi cho loài người mà Ngài không phải uống chén đắng, thì xin Đức Chúa Trời hãy làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Và ngay cả các phép lạ mà Đức Chúa Giêsu Christ làm ra cũng là bởi thần quyền của Thiên Chúa được ban cho Ngài bởi Đức Thánh Linh. Như đã chép ở trong Ma-thơ đoạn 12 câu 28, Luca đoạn 4 câu 1. Là Thiên Chúa, Ngài là toàn năng và chính Ngài dựng nên trời đất cùng muôn vật trong trời đất. Là loài người, Ngài phải nhận thần quyền từ Đức Thánh Linh để làm ra những việc siêu nhiên. Chúng ta cần phải nhớ rõ điều đó và cần phải phân biệt khi Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa và khi Ngài là Thiên Chúa ở trong cái thân thể xác thịt của loài người để trở nên một người hoàn toàn, chịu sự giới hạn của loài người. Khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Giêsu, Ngài không giữ lại hình thể cũng như sự toàn năng toàn tri của Thiên Chúa, mà Ngài chỉ giữ lại sự yêu thương, sự thánh khiết, sự công chính cùng với sự sống đời đời của Thiên Chúa trong thân vị loài người của Ngài. Nghĩa là trong thân vị loài người của Ngài, Ngài vẫn có thể sống đời đời ngay trong cái thân thể xác thịt đó. Chúng ta nên nhớ Adam đầu tiên, tức là tổ phụ của chúng ta, có quyền tự do chọn vâng theo lời của Chúa, ăn trái của cây sự sống để được sự sống đời đời. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ là Adam sau cùng, thì tự trong Ngài có sự sống đời đời, vì Ngài không phạm tội, Ngài không bị chết vì tội lỗi. Ngài chính là Thiên Chúa thành người, sống một đời sống thánh khiết, là một người gương mẫu cho toàn thể loài người noi theo. Vì thế, trong Ngài có sự sống đời đời, và chính Ngài đã phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, trong Giăng đoạn 14 câu 6. Để hoàn thành sự cứu rỗi loài người thì Đức Chúa Giêsu Christ đã phải hy sinh tất cả các sự ấy. Ngài phải gánh lấy trách nhiệm phạm tội của loài người, cho nên thân thể thánh khiết của Ngài phải trở thành thân thể ô uế của kẻ tội phạm và gánh chịu hình phạt dành cho kẻ tội phạm. Tình yêu của Ngài được đáp trả bằng sự ghét bỏ. Sự công chính của Ngài được đáp trả bằng sự bất công. Sự sống đời đời của Ngài cũng bị cất đi khỏi thân thể xác thịt của Ngài. Bài học dành cho chúng ta qua lời cầu nguyện trong vườn Gethsemane của Đức Chúa Giêsu Christ là: thứ nhất, sự đau khổ là hậu quả của tội lỗi, của sự lựa chọn sai trái của chúng ta, nhưng cũng có thể là vì sự phạm tội của người khác. Thứ nhì, không muốn chịu đau khổ là lẽ tự nhiên, không có gì là sai trái ở trong cái sự không muốn chịu đau khổ, kể cả khi đó là hậu quả sự phạm tội của chúng ta. Thứ ba, có những sự đau khổ vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Chúng ta cần dâng trình lên Đức Chúa Trời, xin Ngài cất chúng nó ra khỏi chúng ta. Nhưng không theo ý muốn của chúng ta, mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Philip đoạn 4 câu 6 dạy rằng: chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Thứ tư, có những lúc ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là chúng ta phải chịu đau khổ để hoàn thành thánh ý của Đức Chúa Trời, như đã chép ở trong Philip đoạn 1 từ câu 29 đến câu 30. Vì Đấng Christ các anh chị em đã được ban cho, không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài, có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi. Thứ năm, nếu sự đau khổ đến với chúng ta bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, quá sức chịu đựng của chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm sức cho chúng ta, như Ngài đã thêm sức cho Đức Chúa Giêsu Christ ở trong vườn Gethsemane, được chép ở trong Luca đoạn 22, câu 43. Lúc đó đã có thiên sứ xuất hiện để thêm sức cho Chúa. Thứ sáu, Đức Chúa Giêsu Christ cũng sẽ ban thêm sức cho chúng ta, để qua Ngài chúng ta làm thành thánh ý của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, làm trọn mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Philip đoạn 4 câu 13 chép: qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Và thứ bảy, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ khiến cho chúng ta nên trọn vẹn ở trong sự yếu đuối của chúng ta, như đã chép ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Nhưng Ngài phán với tôi, ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ vui lòng thà khoe mình trong sự yếu đuối của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi. Vậy mỗi khi chúng ta dâng trình lên Đức Chúa Trời những nan đề của chúng ta hãy hết lòng vững tin nơi sự yêu thương và toàn năng của Đức Chúa Trời, để chúng ta luôn nói ra cái sự cảm nhận cũng như các ý muốn của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẵn sàng vâng theo thánh ý của Đức Chúa Trời, cho dù ý muốn của Đức Chúa Trời khác với ý muốn của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Nhiều người có thói quen đến với Đức Chúa Trời, đưa ra một bảng liệt kê những gì mà họ muốn và yêu cầu Đức Chúa Trời ban cho họ những điều họ muốn. Đó là cái thái độ vừa thiếu khôn ngoan, vừa trịch thượng. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời để tìm kiếm thánh ý của Ngài mà làm theo, không phải để yêu cầu Đức Chúa Trời phải làm theo ý muốn của mình. Nếu có điều gì đó chúng ta vô cùng ưa thích, ham muốn, yêu quý, muốn có được, thì chúng ta cứ dâng trình lên Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy khôn ngoan xin Đức Chúa Trời ban điều ấy cho mình theo ý của Ngài, chứ không theo ý của chúng ta. Đừng đắm chìm trong đau khổ khi chúng ta không có được điều mà mình muốn. Nhưng chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã không ban điều ấy cho chúng ta. Và chúng ta cầu xin Chúa có cái sự ưa thích, ham muốn, yêu quý điều ấy ra khỏi lòng mình. Nếu Chúa không cho phép chúng ta có điều ấy, thì chỉ có hai lý do duy nhất. Một là chưa đến thời điểm thích hợp. Hai là có được điều ấy sẽ không tốt đối với chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh, thân vị Thiên Chúa ngự trong chúng ta, ban cho chúng ta sự khôn sáng trong khi cầu nguyện, để chúng ta biết cầu nguyện một cách phải lẽ, đẹp lòng Đức Chúa Trời, được Ngài vui nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Thiên Chúa cứ bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi và Mỹ Linh để dâng lên Chúa một lời ca tôn vinh Chúa.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa qua bài thánh ca Đêm ấy trong vườn Gethsemane. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là những người có tội, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. cho chúng ta cùng bên nhau vui sống. Đời đời vinh quang. Cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Thánh đã hiện diện.